thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 64, Khi Chúa Chạm Đến, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8, từ câu 14 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8, từ câu 14 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đoạn, Chúa Cứu Thế Giêsu vào nhà Phi-e-rơ, thấy bà gia người nằm trên giường, đau rét. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi, rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ba động từ đặc biệt nào mô tả tình trạng của bà gia Phi-e-rơ trong hai câu Kinh Thánh này? Câu hỏi thứ hai: qua mỗi động từ giúp chúng ta liên hệ tình trạng tâm linh của mình giống với tình trạng của bà gia Phi-e-rơ như thế nào? Câu hỏi thứ ba: bạn cảm nhận Chúa chạm đến bạn khi nào? Bạn đã thay đổi ra sao sau sự rờ chạm của Chúa? Phần triển khai bài học. Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta là đấng đầy quyền năng, giàu lòng nhân từ hay thương xót. Khi Ngài đi đến đâu, người ta đem những kẻ tật bệnh, đau ốm đến cho Ngài để xin được chữa lành đến đó. Rất nhiều người được Chúa chữa lành đã bày tỏ lòng biết ơn qua sự ngợi khen, tạ ơn, làm chứng lại hay là phục vụ Ngài. Mỗi trường hợp cứu giúp hay chữa lành của Ngài đều để lại cho chúng ta những bài học quý báu. Câu chuyện Chúa chữa lành cho bà gia Phi-e-rơ giúp chúng ta thấy được thế nào một người được Chúa cứu giúp đã tỏ lòng biết ơn qua sự phục vụ. Trong hai câu Kinh Thánh ngắn ngủi này có nhiều bài học, nhưng hôm nay chúng ta chỉ lưu ý ba động từ nằm, đứng dậy, phục vụ để học với nhau qua đề tài Khi Chúa Chạm Đến. Thứ nhất, bà gia Phi-e-rơ nằm trên giường đau rét. Từ đầu tiên chúng ta suy gẫm là động từ nằm. Nguyên nhân khiến bà gia ông Phi-e-rơ nằm trên giường ấy là bà bị đau rét. Chữ đau rét ở đây, bản Kinh Thánh hiệu đính, dịch là bị sốt. Có nhiều loại sốt khác nhau, có khi chỉ là sốt thông thường. Sau vài ngày hoặc một tuần lễ sẽ tự khỏi. Cũng có loại sốt khá nguy hiểm, có thể dẫn đến tử vong. Trong khúc Kinh Thánh này, bệnh sốt là khá nặng, đang lấy đi lần lần sức khỏe của bà gia ông Phi-e-rơ, đó là nguyên nhân khiến cho bà phải nằm. Nếu không được chữa lành, bệnh tình có thể ngày càng nặng hơn, đến một lúc nào đó bà phải chết. Vi trùng gây nên sốt khiến chúng ta liên tưởng nó giống như tội lỗi. Từ bên ngoài, tội lỗi xâm nhập, tấn công, tàn phá tâm linh của cơ đốc nhân, khiến tâm linh chúng ta tê liệt, không còn hoạt động gì được nữa. Nếu tội lỗi trong chúng ta không được Chúa tha thứ, tâm linh không được chữa lành, thì bệnh thuộc linh ngày càng trầm trọng, hậu quả cuối cùng là sự chết tâm linh. Đừng xem thường những tội lỗi tưởng chừng như rất nhỏ, đang len lén thâm nhập vào đời sống chúng ta. Hãy nhớ lại ông Ca-in, khi ông giận, cơn giận đã được cảnh báo. Ngươi phải quản trị nó. Ca-in bỏ qua và dần dần cơn giận biến thành hành động giết người. Thông thường người bệnh đang bị sốt có làm việc được không? Không. Người ấy chỉ nằm dài vì cơ thể mệt mỏi, rã rời. Người đau rét thuộc linh cũng vậy, không muốn làm gì cả. Có cả trăm ngàn lý do để thoái thoát, việc đi thờ phượng Chúa, cầu nguyện, học kinh thánh hay đi thăm viếng anh chị em mình. Tiên tri Jonah trốn Chúa đã xuống tàu nằm và ngủ mê. Tiên tri Eli đã từng xin Chúa cho chết, rồi nằm ngủ mê mệt dưới cây giếng nhiên. Đức Chúa Trời thương xót, phương thuốc chữa lành cho ông Eli là những chiếc bánh nướng và một bình nước do thiên sứ mang đến cho ông. Còn đối với tiên tri Jonah thì Đức Chúa Trời dùng một con cá lớn đặng chữa lành tâm linh ông. Xin Chúa cho mỗi chúng ta hãy cẩn thận, e rằng chúng ta không biết mình đang bị sốt thuộc linh. Chúa đã cảnh cáo hội thánh Sạc Đe: Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Khải Huyền chương 3 câu 1. Chúa cũng dùng hình ảnh bà Gia-phi-rơ bị sốt nằm liệt để nhắc nhở chúng ta. Xin hãy lắng nghe lời Chúa kêu gọi: Người đang ngủ, hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Ê-phê-sô chương 5 câu 14. Thứ hai, bà Gia-phi-rơ đứng dậy. Động từ thứ hai chúng ta học ở đây là đứng dậy. Từ chỗ nằm liệt trên giường bệnh, động lực nào đã khiến bà Gia-phi-rơ đứng dậy? Đó chính là sự rờ chạm của Chúa Giê-xu. Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi, rồi người đứng dậy. Chúa Giê-xu đã rờ, chạm tay bà Gia-phi-rơ. Tại sao Chúa phải rờ tay người bệnh? Rất nhiều trường hợp chúng ta thấy Chúa có thể chữa lành mà không cần rờ tay người bệnh, phải không? Từ đó chúng ta học biết rằng mỗi người được Chúa Giê-xu chữa lành một cách khác nhau, tùy trường hợp, tùy hoàn cảnh, không ai giống ai, không có một công thức chung về sự chữa lành của Chúa. Con trai quan thị vệ, đứa đầy tớ thầy đội được Ngài chữa lành từ xa, không nhìn thấy mặt, không cần rờ tay. Người teo tay thì Chúa truyền lệnh: Hãy giơ tay ra, liền được lành. Người bại cũng vậy, Chúa chỉ cần truyền lệnh: Hãy đứng dậy, vác giường ngươi và đi. Người bệnh phong thì Chúa rờ và phán: Ta muốn, hãy sạch đi. Tất cả là do nơi quyền và ý muốn của Chúa, không có gì cản trở được quyền năng của Ngài. Không ai có thể bắt ép Chúa làm theo ý riêng của mình được. Điều quan trọng chúng ta thấy ở đây là, từ cái chạm tay của Chúa, bệnh rét tức thì biến mất, đồng thời sự sống của Chúa truyền qua bà, khiến bà được bình phục, có sức mạnh để đứng dậy. Bà Gia-phi-rơ đã có một sự thay đổi lạ lùng sau cái rờ chạm của Chúa Giê-xu. Liên hệ đến tâm linh của chúng ta cũng không khác gì. Tâm linh chúng ta bị tội lỗi tấn công, ngã gục, nằm dài sắp chết. Tạ ơn Đức Chúa Trời thương xót, Chúa Giê-xu đã tìm đến, rờ chạm vào chúng ta. Bởi cái rờ chạm của Ngài, chúng ta được cứu ra khỏi quyền lực tội lỗi, được phục hồi, trỗi dậy, không còn nằm rũ riệt trên giường bệnh chờ chết nữa, mà đứng dậy, sống động, tươi mới. Một bài hát thật cảm động, nói lên tấm lòng khao khát được Chúa chạm đến và được trỗi dậy. Chạm lòng con Chúa ơi, ngay giờ này. Chạm lòng con để con không xa Ngài. Vực con vươn lên khỏi chốn tối tăm tuyệt vọng. Vực con vươn lên khỏi nghi ngờ và sầu não. Hội thánh của Chúa gồm những con người đã được cứu. Xin Chúa cho mỗi đời sống của con dân Chúa luôn sống động tươi mới, và mỗi gương mặt tươi vui của chúng ta đây là những bằng chứng sống cho mọi người nhìn vào thấy được chúng ta đã được Chúa Cứu Thế Giê-xu rờ chạm vào lòng. Xin đừng ai đến với hội thánh của Chúa mà còn ở trong tình trạng nằm dài ra nữa, mà xin Chúa cho tất cả đều hãy đứng dậy, sống động để làm chứng về quyền năng rờ chạm, chữa lành căn bệnh tâm linh của chúng ta. Thứ ba, bà Gia-phi-rơ phục vụ Chúa. Động từ thứ ba chúng ta học là phục vụ. Bà Gia-phi-rơ được Chúa chữa lành đã đứng lên hầu việc Chúa. Trước khi được Chúa rờ chạm, bà nằm đó phải có người phục vụ bà. Giờ đây, sau khi được Chúa chữa lành, bà đứng dậy phục vụ Chúa và mọi người. lời Chúa chép, rồi người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Cũng câu chuyện này trong Mác chương 1 câu 31 đã ghi lại như sau: bệnh rét dứt đi và người bắt tay hầu hạ. Bản Kinh Thánh hiểu đến đại dịch, bà bắt đầu phục vụ mọi người. Đó là kết quả do Chúa rờ chạm tay bà. Chúng ta học được tinh thần và thái độ phục vụ của bà Gia-phi-a-rơ sau khi được Chúa chạm và chữa lành. Thứ nhất, đây là một sự phục vụ tự nguyện, không có lời yêu cầu, không ai bắt buộc. Thứ hai, phục vụ tức thì, không chần chờ, không lần lửa. Mác chương 1 câu 31 ghi, người bắt tay hầu hạ. Còn Luca chương 4 câu 39 thì nói, tức thì người chờ dậy hầu việc. Thứ ba, một sự phục vụ vui vẻ. Chúng ta thấy sau khi hết sốt, bà đã bắt đầu phục vụ mọi người. Ít ra cũng phải trên 12 người mà không nghe bà than phiền gì cả. Thứ tư, phục vụ bởi sức Chúa. Từ một người bệnh liệt giường, vậy mà bà đứng dậy rồi bắt tay phục vụ tức thì cho mọi người. Rõ ràng bà Gia-phi-a-rơ đã phục vụ bởi sức Chúa ban cho, chứ không phải bởi sức riêng của bà. Khi được Chúa chữa lành, bà Gia-phi-a-rơ đã làm gì? Bà bắt tay phục vụ tức thì. Người đề lao sau khi được cứu đã làm gì cho Phao-lô và Si-la? Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 33 và câu 34 cho biết, trong ban đêm, 9 giờ đó, người đầy lao đem hai người ra rửa các vết thương cho. Bà Ly đi sau khi được cứu đã làm gì? Công vụ các sứ đồ chương 16, câu 15 chép, các ông hãy vào nhà tôi mà ở lại đó. Chúa cứu chúng ta để chúng ta phục vụ Chúa. Mục đích sống của chúng ta là phục vụ Chúa. Ai đã được Chúa cứu mà không phục vụ Chúa, thì người đó là người đau rét, người bị bệnh tâm linh. Người bệnh thì không thể phục vụ mà chỉ chờ người khác phục vụ mình. Xin Chúa cho chúng ta không ai muốn làm bệnh nhân thuộc linh cả. Trước kia sống trong tối tăm tội lỗi, chúng ta bị buộc phải phục vụ ma quỷ. Nhưng bây giờ Chúa Giê-xu đã cứu chúng ta, cảm tạ Chúa, Ngài đã ban cho chúng ta đôi mắt mới để nhìn, đôi tay mới để nghe, đôi tay mới để phục vụ với tấm lòng mới mẻ, để yêu thương người khác. Hãy đứng lên và phục vụ Chúa tức thì. Qua câu chuyện Chúa chữa lành cho bà Gia-phi-a-rơ, chúng ta cần nhớ ba động từ: nằm, đứng dậy, phục vụ. Bà Gia-phi-a-rơ đã nằm, rồi đứng dậy, rồi phục vụ. Còn chúng ta hãy xem lại chính mình đang ở vị thế nào? Đang nằm dài, đang đứng hay là đang phục vụ? Bài học hôm nay nhắc chúng ta rằng chúng ta vốn là những tội nhân nằm rũ riệt dưới sự tấn công của tội lỗi. Chúa Giê-xu đã bước vào đời sống chúng ta, chạm vào lòng chúng ta. Từ đó, chúng ta được tha thứ, được phục hồi, nên hãy trỗi dậy, đừng nằm dài ra nữa, hãy lấy lòng biết ơn mà phục vụ Ngài. Đây phải là một hành động tự nhiên, không bị đòi hỏi, không bị ép buộc. Những điều Chúa đã làm cho tôi kỳ diệu quá đỗi, tôi không phục vụ Ngài thì phục vụ ai? Nếu tôi không phục vụ Ngài thì lấy gì báo đáp ơn Ngài đã cứu tôi? Hãy nhớ rằng, nếu Chúa không chạm đến chúng ta, thì chúng ta đã chết mất rồi. Cảm tạ Chúa, sự rờ chạm quá tuyệt vời. Sự rờ chạm của Chúa đã biến đổi cuộc đời của chính con. Xin Chúa tiếp tục chạm đến lòng con qua lời Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 14 đến câu 15, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 65 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Chúng tôi tâm tuyệt vọng, vượt con vươn lên, khỏi nghi sợ và sâu đau, thì con sẽ hát, chúng ta ngợi khen danh Chúa. Xin thần linh đến chẳng.